Đế Bá, chương 2304, Hung Hăng Càn Quấy, 2, góc truyện audio.com, thì sao, Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra, thiên tư của ta bày ra đó, tiểu môn tiểu phái như Tổ Lục các ngươi nên ít xuất hiện mới tốt, không nên quản chuyện của kẻ khác. Như đại gia ta làm người tốt, sẽ không nhắm vào Tổ Lục các ngươi. Còn nữa, không nên cầm cổ linh nguyên đến thử dò xét ta, lần trước ta không có hút khô tiểu bối long trúc của các ngươi đó là may mắn của hắn. Nếu như Tổ Lục các ngươi lại chọc ta, đến lúc đó ta không chỉ hút khô tiểu bối long trúc đó, đến lúc đó ta còn hút khô cả Tổ Lục của các ngươi. Ta vừa vặn có một hạt giống, cần nơi màu mỡ như Tổ Lục gieo trồng. Nói đến đây Lý Thất Dạ cười rộ lên, Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này ai cũng không nói được gì, cuối cùng, có một người đành phải thi thào nói. Hung nhân chính là hung nhân, đây là đệ nhất hung nhân nha, với ai cũng càn quấy và không cố kỵ. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Giao Thần Trúc sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vừa nói như thế, đương nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm gì, hắn chỉ là thử một chút mà thôi. Lúc này hắn đến Thần Chỉ Châu, hắn gánh vác sứ mạng do Sư Tôn Long Trúc Á Tổ giao cho hắn, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ và Cổ Linh Nguyên xung đột là rất tốt, vừa rồi hắn nới thế chỉ là giả mù sa mưa mà thôi. Cổ Linh trưởng môn cuồng nhân như thế nên giết đi mới tốt. Lúc này Giao Thần Trúc chậm rãi nói ra. Hai mắt cổ linh thú chủ lạnh lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, cổ linh nguyên ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Bằng các ngươi, Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Không có nghe lầm chứ, nghe nói hắc ám cổ vương tử của các ngươi xuất thế, bảo hắn tới đây chịu chết đi, ta chém đầu của hắn xong, các ngươi sẽ hiểu ta không nói đùa. Giết cái thằng chó này, cổ linh thú chủ giống to lên, lúc này không phải hắn chết chính là Lý Thất Dạ vong. Bây giờ đối với cổ linh thú chủ mà nói, đối với cổ linh nguyên mà nói, bọn họ đã không có đường lui, bất cho dù Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào, bọn họ đều phải trận tới cùng. Không giết chết Lý Thất Dạ, cổ linh nguyên bọn họ tuyệt không bỏ qua. Đối với cổ linh nguyên mà nói, bất luận trả giá bao nhiêu cũng phải chém giết Lý Thất Dạ. Trên thực tế, ngoại nhân không biết cổ linh nguyên muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, đó không chỉ là ân oán giữa cổ linh nguyên cùng Lý Thất Dạ đơn giản như vậy. Lúc này Mộng Chấn Thiên bái phòng cổ linh nguyên, hắc ám cổ vương tử xuất thế, trong đó vẫn tồn tâm tư đối phó Lý Thất Dạ, để giúp Mộng Chấn Thiên có thể thuận lợi trở thành tiên đế. Long cong, long cong, long cong. Vào thời điểm này, từng âm thanh đao minh vang lên, trong khách sạn đột nhiên có mấy trăm hắc y nhân đi ra, những hắc y nhân này trong tay cầm trường đao, thần thái băng lãnh, khí tức cũng lạnh như băng. Thời điểm mấy trăm hắc y nhân xuất hiện, bọn họ lập tức vây quanh Lý Thất Dạ, hơn nữa bọn họ một cước đạp đại địa, dưới chân có vằn đen xuất hiện, những vằn đen này đan vào nhau tạo thành đại trận. Ám chấp đội, nhìn thấy mấy trăm hắc y nhân này, có cường giả trong nội tâm hàn ý ứa ra, nói ra. Đây là khắc tinh chuyên môn áp chế khách tới từ bên ngoài. Tại Thần Chỉ Châu, cổ linh nguyên cường đại cũng không phải là không có đạo lý, cổ linh nguyên không chỉ có thể giúp tu sĩ bên ngoài khu trục Thần Chỉ Châu áp chế, đồng thời cổ linh nguyên có thủ đoạn áp chế khách tới từ bên ngoài Thần Chỉ Châu không bị. Góc truyện audio.com, áp chế, đây là cổ linh nguyên ám chấp đổi. Truyền thuyết cổ linh nguyên ám chấp đội trải qua phương thức bồi dưỡng đặc biệt, bọn họ vừa ra đời đã được lựa chọn, bọn họ từ khi còn rất bé đã đưa vào nơi sâu nhất cổ linh nguyên, thừa nhận lực lượng đại địa Thần Chỉ Châu ẩn dưỡng. Cũng chính bởi vì như thế, đệ tử ám chấp đội, bọn họ được thiên chiếu áp chế lực lượng, một khi bị hào quang thiên chiếu bao phủ, như vậy sẽ bị lực lượng Thần Chỉ Châu áp chế. Ông một tiếng vang lên, ám chấp đội lập tức thành trận, thời điểm này thiên chiếu của bọn họ hiện ra, thiên chiếu của bọn họ mang theo hắc sắc quang mang, vào lúc này giống như đêm tối hàng lâm, hắc sắc quang mang lập tức khóa Lý Thất Dạ. Keng một tiếng, thời điểm hắc sắc quang mang khóa chặt Lý Thất Dạ, giống như có một cái khóa lớn rơi vào người của Lý Thất Dạ, trên người Lý Thất Dạ sinh ra hắc sắc quang mang. Bị áp chế sao? Nhìn thấy trên người Lý Thất Dạ có hắc sắc quang mang xuất hiện, trong nội tâm rất nhiều người rung lên. Chính nởi vì có lực lượng áp chế của ám chấp đội này, làm cho rất nhiều người vô cùng kiêng kỵ, một khi bị loại lực lượng Thần Chỉ Châu áp chế trước mặt ám chấp đội, kết cục trở nên rõ ràng hơn trước. Ông một âm thanh vang lên, ánh sáng thiên chiếu chiếu lên người của Lý Thất Dạ, tất cả thiên chiếu thoáng cái dung hợp vào nhau, chỉ còn lại một thiên chiếu mà thôi. Thời điểm thiên chiếu này xuất hiện, cái động tối sầm hiện ra, thời điểm cái động tối sầm này xuất hiện, bên trong đột nhiên có một bàn tay khổng lồ sinh ra, bàn tay khổng lồ này đen như mực, thậm chí nó đen tới mức có thể hấp thu hào quang chung quanh, dường như bất luận hào quang gì cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay này cả. Phanh một tiếng vang thật lớn, độc thủ chấn áp xuống, trực tiếp nghiền áp về phía Lý Thất Dạ. Nó chính là bá đạo như vậy, trực tiếp nghiền áp tất cả, không có bất cứ công pháp, không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ biến hóa nào, đây là trấn áp trực tiếp nhất. Thời điểm bàn tay này trấn áp xuống, tất cả tu sĩ ở thành thần thụ lập tức rung động và lạnh lẽo, bởi vì khi độc thủ này xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được độc thủ sâu trong thần thụ lĩnh có lực lượng không thuộc về tu sĩ, cũng không thuộc về đại đạo, càng không thuộc về cổ linh nguyên. Dường như lực lượng này chỉ có từ thần thụ lĩnh, dường như nơi sâu nhất của thần thụ lĩnh có lực lượng làm người ta không cách nào phỏng đoán, cổ lực lượng này trấn áp cửu thiên thập địa, trấn áp chư thiên. Thời điểm nhìn thấy độc thủ trấn áp xuống, rất nhiều người đều sờn hết cả gai ốc, cổ linh nguyên cường đại cũng không phải là không có đạo lý, cổ linh nguyên nắm giữ ảo diệu mà người khác không nắm giữ được, hoặc cũng chính bởi vì như thế cổ linh nguyên có thể đứng vững ở thần chỉ châu không ngã. Mang những hài tử vùi sâu vào trong đất bồi dưỡng ra cũng chỉ là quái vật mà thôi. Đối mặt trấn áp như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không thèm quan tâm tới. Đối mặt với độc thủ đang trấn áp xuống, Lý Thất Dạ cũng không có động tác dư thừa gì, một tay điểm vào hư không, từng âm thanh keng keng vang lên, giống như lúc đạo chương mở ra thập phần tự nhiên, trong nháy mắt này dường như bàn tay của Lý Thất Dạ có lực lượng đối kháng với thiên địa, dường như địa mạch thần thụ lĩnh bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Cách chương.